đây ngài mới răng những người tu trạch. Ai tu trạch nhức đầu đó, nghe mấy câu này nghe: buộc niệm phàm thánh, chỉ hiềm là trái thẳng tướng chơn, lòng quên tử sanh, liền liễu ngộ xưa nay tánh thật. À, người nào buộc niệm phàm thánh, à, cái này là phàm bỏ, cái này thánh giữ nó lại, giữ cái thánh bỏ cái phàm, còn giữ thánh bỏ phàm đó, đó là trái hẳn với tướng chân, tức chân thật của mình, không có bỏ, không có giữ. Bây giờ, như tôi thường hay nhắc quý vị, mình tu niệm giấy, viết nó vọng, không theo đủ rồi, không thành chạy theo, mà không theo cái vọng thì đương sống cái chân như gì, mà cần giữ để cho nó, cái chân nó, giữ nó, bám nó, đừng cho nó cái gì tới giấy động nữa, mình giữ nó thì cái chân là cái bị giữ, mà ai giữ, rồi cái hay giữ đó là cái trí kèm giữ của mình, thành ra cái thật sẵn đủ mà kèm giữ thì nó thành ra như là mình người chăn ăn trộm, mình muốn đuổi ăn trộm mà rồi ông chủ nhà ở chung với mình, mà mình ông chủ nhà mượn mình chăn trộm, rồi cái mình chăn trộm ông chủ nhà đi ra cũng chụp ông chủ nhà thì như vậy sao, biết chăn trộm không? Mình chăn ăn trộm là cái nào trộm mới đuổi, cái nào không phải là chủ nhà thì mình sống cười chứ, này không chịu. Nghĩa chăn ăn trộm, biết chăn trộm mà ai đi tới chủ nhà tới cũng chụp ông chủ nhà bắt, thì như vậy có phải là điên không? Bởi vậy tu mà không có khéo, tới khi niệm giấy là vết nhơ, là bụi, mình không theo nó thì tử nó sạch, nó rớt, thì nó rớt thì cái gương mình nó đương sáng, cái trí mình đương tỉnh, thêm cái gì nữa, rồi mình kèm giữ cái đó, cái đó mình kìm giữ thì nó là cái bị, mình là cái hay. Thế ha? Mình hay giữ cái đó là bị giữ, thành hai đối đãi, thành bệnh. Đó là tôi nói cho tất cả những vị có tu biết được lẽ thật đó, đừng có lầm. Lầm cái đó rồi thì sau này nó dễ bị bệnh hoạn. Cho nên ở đây mới nói buộc niệm phàm thánh, buộc như tôi nói, buộc ông chủ, buộc ông trộm luôn đó, hay là buộc ông trộm thì bắt ông chủ luôn đó, chỉ hiềm trái hẳn tiếng chân, lòng quên tử sanh, liền liễu ngộ xưa nay tánh thật. Cái câu đó hay đáo để, nếu mình quên tử sanh là quên cái đối đãi, quên hai bên, thì cái tánh thật nó hiện ra. Bây giờ quý vị đừng thèm nghĩ hai bên thì cái chân thật nó hiện tiền, không có tiền cái gì nữa hết, không cầu cái gì hết, đừng cái nghĩ hai bên thôi. Nãy giờ giả sử mình không nói vọng mà cái này vừa nghĩ tốt hai bên bỏ, xấu hai bên bỏ, hai cái nào hai bên thì bỏ hết trơn, thì cái thật nó hiện tiền. Thì cái thật nó không có hai bên, mà hai bên thì không phải thật đó. Đây chỉ như vậy là hết tình rồi, phải không? Nói hết tình, hết nghĩa để cho chúng ta nhớ mà tu. Cho nên nghĩa là lòng quên tử sanh, liền liễu ngộ xưa nay tánh thật. Mình liễu ngộ được tánh thật của mình rồi. Khi nào không còn niệm hai bên mà tỉnh sáng thì đó là tánh thật hiển tiền. Có dấu diếm gì đó. Còn mãi tình tam đồ báo ứng, tơ hào niệm lục đạo tiếp nhân. Nghĩa là nói mình còn một mãi tình, tình cảm đó, thương ghét đó, thì sẽ được báo ứng trong tam đồ lục đạo. Đó. Xét lại lòng mình đi, còn mãi tình thương ghét không? Nếu còn nó thì còn đi lục đạo đó. Quý vị nhớ, lục đạo tam đồ nó sẵn ở trong cái mãi tình thương ghét đó. Cho nên nói còn mãi tình tam đồ báo ứng, tơ hào niệm lục đạo tiếp nhân. nghĩa là còn một niệm nhỏ như sợi tơ, như một sợi chỉ, cũng là cái nhân tiếp nối trong lục đạo luân hồi. Quý vị thấy cái này biết rõ để tu chưa? Rõ ràng quá, không có một chỗ nào mà khuất, không có chỗ nào mà che giấu. Nói như vậy là hết rồi. Như vậy thì chúng ta tu sở dĩ việc buông hết, bỏ hết những cái niệm lăng xăng đó là để chúng ta không bị rơi trong tam đồ lục đảo. Còn niệm còn, dù thương dù ghét cũng là được báo ứng trong tam đồ lục đạo, chứ không có đi đâu khỏi hết. Tùy bãi thuyết có chán có ưa, phá ba độc không chênh không vọng. Nếu mà chúng ta tùy thuận theo bãi thuyết thì có chán có ưa, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý mạt na, bãi thuyết đó mà chúng ta theo nó thì có thương có ghét. Bây giờ tôi nói cái thuyết thứ mấy? Một là gì? Nhãn thuyết thứ một đi. Giờ nhìn theo cái chậu hoa này quý vị sao? Đánh giá đi. Đánh giá đi. Nếu mà chậu hoa này là đẹp là tùy nhãn thuyết rồi. Cho nên đẹp thì ưa. Nếu nói chậu hoa này xấu thì cũng tùy nhãn thuyết rồi mình chế. Đó. Như vậy khen chê đều theo con mắt của mình, và con mắt mình là nhãn thức, mà theo nhãn thức đó thì sẽ làm sao? Sẽ đi trong lục đạo luân hồi. Vì vậy mà chúng ta phải thấy là thấy, nghe là nghe, đừng có theo bảy thức để rồi sanh ưa sanh ghét, rồi tự nó dẫn mình đi trong lục đạo luân hồi, không thể nào chạy khỏi. Phá ba độc không chênh không vọng. Nếu mình biết tu ba độc tham sân si, mình phá sạch đó, thì lúc đó không còn ưa chênh, không còn ghét vọng nữa. Cho nên không chênh không vọng, miễn ba độc hết thì không chênh không vọng. Nhưng không chênh không vọng thì còn luân hồi không? Nó hết hai bên rồi. Nhưng mà quý vị nhớ, chúng ta hay dùng cái lối nói rằng tam độc là ba con rắn độc, là tham sân si, phải không? Vậy si là các nghĩa là sao? Bây giờ quý vị các nghĩa si nghe coi. Mình cứ cách nghĩa si là nghĩ sai, nghĩ bậy này kia, phải không? Đó là si. Nhưng mà sự thật si là còn lầm cái giả tưởng là thật. Đó là si. Rồi có cái thật mà không biết, đó cũng là si. Như vậy thì phá tâm độc mới nghe nhẹ quá. Chứ thiệt ra qua hết được cái si rồi thì giác. Mà giác thì không chênh không vọng. Cái đó mới là cái chỗ thật có của nó. Tướng nhân ngã khó thâu khó nhiếp, kiếp hà sa luân hồi tứ sanh. Đó, ai còn có cái tướng nhân, tướng ngã không có thâu nhiếp được ấy, thì sẽ chịu luân hồi sanh tử hằng hà sa số kiếp. Ai mà tướng nhân tướng ngã không thâu nhiếp được á thì sẽ bị luân hồi sanh tử hằng hà sa kiếp, sa số kiếp. Quý vị ưng không? Bởi vậy cho nên bước ra khỏi sanh tử luân hồi, Phật dạy phải làm sao? Phải thấy làm sao? Ngã nhân chứng sanh thọ giả đều không thiệt, phải không? Ngã nhân thọ giả chúng sanh, ngã nhân chúng sanh thọ giả không thiệt thì đó mà ra khỏi cái luân hồi. Còn thấy ngã nhân thiệt á thì luân hồi vô số kiếp. Sao? Quý vị ưng cái nào? in luân hồi vô số kiếp hay là in ra khỏi luân hồi. Mà nếu cái ngã nhân chúng sanh thọ giả không có thì mình còn cãi lộn nhau không à? Còn không? Có ai ăn hiếp ai đâu mà cãi lộn? Có ai hơn ai thua ai đâu mà cãi lộn? Cái ngã cái nhân không thiệt thì còn cái gì mà hơn thua phải quấy? Thì như vậy thì cái nghiệp luân hồi đâu có. Đây là một lẽ thực, chứ không phải là nói bằng tưởng tượng. Tham sân si cùng đấu cùng tranh, số tăng kỳ lang thang chín loại. Đó. Ngài nói người nào mà dùng tham sân si mà đấu tranh với nhau đó, thì người đó sẽ lang thang trong chín loài ở số kiếp A Tăng Kỳ, vô số kiếp. Ai còn tham sân si để mà tranh hơn tranh thua, giành phải giành quế đó, thì những người đó sẽ chịu lang thang trong vô số kiếp của luân hồi chín loài. À, như vậy khi làm này khi làm cái kia, có khi cũng là bạn bè với mấy con chó, có khi huynh đệ với mấy con heo, vân vân. Cho nên không có phải là chỉ ở cõi người thôi, tới chín loài lận. Như vậy thì những cái lời này là Ngài tự răng Ngài, mà cũng là nhắc chúng ta phải nhớ như vậy. Nghĩa là ở trên nói về nhân ngã, ở dưới này nói là tham sân si. Hai cái đó đều là của luân hồi sinh tử. Ở thân thì thấy ngã thấy nhân, ở tâm thì tham sân si đầy đủ, thì đó là gốc luân hồi, không có lường kiếp số được. Nhận hướng theo khuôn phép vô minh, luống uổng mất sắc thân tứ đại. Nếu mình nhận, mình làm bạn bè với vô minh á, thì luống uổng mất cái sắc thân tứ đại này, hết một kiếp không được cái gì hết, mà là tôi tớ của vô minh, bè bạn của vô minh. Mà nếu tôi tớ bè bạn của vô minh thì quý vị bảo đảm đời sau được làm gì? Vô minh dẫn mình đi đâu? Đi đâu mình cũng không biết nữa, làm gì cũng không hay. Cứ như bây giờ ra đây thì mình hay ra đây, chứ không biết tại sao ai cho mình ra đây, phải không? Không biết gì hết, ra đây thì hay ra đây, có mặt là hay mình có mặt. Thì trong các đường khác cũng vậy, nên nó đi tới đâu thì hay tới đó, không một chút gì làm chủ. Bởi vậy cho nên cái người tu khi mình hiểu rồi, mình thấy rồi, mình mới phải làm chủ mình, không có để cho những cái thứ kia nó dẫn mình đi. Ở vậy nên nó nhận hướng theo khuôn phép vô minh, luống uổng mất sắc thân tứ đại, khéo chuyển đổi các căn hữu lậu, liền chứng vào chánh định chân như. Hai câu, câu trước là theo nô lệ cho vô minh thì uổng mất một đời này, rồi nó đi đâu không biết. Còn nếu mình khéo chuyển đổi các cái căn mình, các căn là sáu căn đó hay là lục căn đó, là đừng cho nó vướng mắc, đó là không có theo cái hữu lậu. Nếu mình chuyển đổi sáu căn không vướng mắc, không có dính kẹt cái gì hết, thì liền chứng vào chánh định chân như. Đó là mình đi thẳng vào chánh định chân như, phải không? Sao mỗi bữa quý vị đọc lại cái bài thỉnh nguyện của mình, nói về cái giới tối thượng thừa của Ngài Pháp Loa, nói sao hả? Nói sao? Ai thuộc lòng câu đó không? Đại tăng tiểu tăng thì cũng phải thuộc mà. Mà giờ đại tăng tiểu tăng không thuộc, không biết nói sao. Sao?
Dạ, thưa thiền sư Pháp Lo dạy, trong 24 giờ, ngoài dứt các duyên, trong tâm không giấy động. Tâm không giấy động nên cảnh đến vẫn an nhàn, mắt không vì cảnh khởi phân biệt, thức không vì pháp trần mà dính mắt, ra vào không giao thiệp, gọi là ngăn dừng. Tuy gọi ngăn dừng mà chẳng phải ngăn dừng, nên biết tai mũi lưỡi thân ý cũng lại như thế. Đây gọi là giới đại thừa, gọi là giới vô thượng, cũng gọi là giới vô đẳng đẳng. Tịnh giới này dù tiểu tăng cho đến đại tăng đều phải gìn giữ.
Dạ. Đó. Thì như vậy đúng là cái ý của cái giới tối thượng thừa của Ngài Pháp Loa. Thấy không? Để mình khéo chuyển đổi các căn hữu lậu là dính mắc. Thay vì các căn dính mắc, bây giờ không để dính mắc, tức là mắc không vì sở duyên cảnh mà ra, cảnh không vì sở duyên mắc mà vào. Nó không có dính mắc, không có ra vào. Mắc là mắc, căn là căn, cảnh là cảnh, chứ không có vướng mắc với nhau. Đó, liền chứng vào chánh định chân như. Vậy nó dễ ở chứ có gì. Quý vị thử coi, khó hay dễ? Là mình giữ phận mình thôi, giữ sáu căn đó mình, cảnh thì cảnh, mình là mình, chứ có bắt mình phải chạy theo cảnh, còn cái cảnh chi cho cực. Mà tại sao không biết? Thì cái cột này nó thay cảnh là chạy theo cảnh rồi hồi quên mất mình. Như vậy, cái tu là dễ hay khó?